chơn không quán, chứng nhất thiết trí quan, đem phá tối tâm kiến tư phiền não cho chúng sanh. Dùng thanh tịnh quán, chứng đạo chủng trí quan, đem phá tối tâm trần sa phiền não cho chúng sanh. Dùng quảng đại trí huệ quán, chứng nhất thiết chủng trí, đem phá tối tâm vô minh phiền não cho chúng sanh. Cho nên gọi là phá các tối. Phiền não tối tâm là nhân khổ của chúng sanh đã bị phá hết. Thời tất cả các tai nạn là quả khổ cũng phải bị tiêu diệt theo. Cho nên gọi là hay tiêu ba tai bảy nạn. Tất cả gió, nước, lửa, đao binh, tai kiếp mênh mông và giặc cướp các nạn cho đến tiêu diệt trong âm thầm vô hình. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dùng huệ nhật ba quán pháp, ba trí quan, phóng bủa đại quang minh khắp soi cả thế gian, đều khiến lìa khổ được vui. Dùng huệ nhật nhất thiết trí quan, phóng bủa chơn không quang minh khắp soi cõi lục phàm đồng cư thế gian. Dùng huệ nhật đạo chủng trí quan, phóng bủa diệu hữu quang minh khắp soi cõi nhị thừa phương tiện thế gian. Dùng huệ nhật nhất thiết chủng trí quan, phóng bủa trung đạo quang minh khắp soi cõi Bồ Tát thật báo thế gian. Cho nên gọi là khắp soi sáng thế gian. Lòng bi răng như sấm, ý từ diệu đường mây, xối mưa pháp cam lồ, dứt trừ lửa phiền não. Bốn câu này là khen ngợi ba luận bất khả tư nghì của Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu đầu khen ngợi thân luân là thể pháp thân đại từ bi, đại bi pháp thể do trì giới mà chứng được. Quán Thế Âm Bồ Tát mới dùng đại từ bi giới thể thân luân hiện thông, thị hiện 32 ứng hóa thân, để hiển ra đại thần thông, làm kinh động cả cõi đại thiên thế giới như sấm sét để cảnh tỉnh những người mê mộng. Cho nên gọi là lòng bi răng như sấm. Câu 2, khen ý luân, dụng tâm của Bồ Tát không đâu chẳng phải là lòng dạ đại từ đại bi để soi xét các cơ nghi, dùng các thứ phương tiện với mục đích là hy vọng cả chúng sanh đều được lợi ích. Lối dụng ý thâm diệu như đám mây lớn che khuất nắng mặt trời, tiêu trừ nóng bức mà được mát mẻ. Cho nên gọi là ý từ diệu giường mây. Hai câu 3, 4 khen khẩu luân, cam lồ là thuốc trường sanh bất tử trên trời, dụ cho diệu pháp bất sanh bất diệt. Bồ Tát dùng khẩu luân thuyết pháp, pháp nào cũng đều thấm nhuần vào chúng sanh tam thảo nhị mộc đều được sanh trưởng, thấy đều diệt trừ lửa hừng phiền não, mới chứng được đất mát mẻ là niết bàn bất sanh bất diệt vậy. Cải kiện qua chỗ quan, trong quân trận sợ sệt, do sức niệm quán âm, cù quán đều lui tan. Nếu gặp phải việc tranh chấp kiện cáo mà đến quan nha nguy hiểm, hoặc bị binh tai chiến họa kinh khủng nguy nan, niệm danh Quán Âm tất cả oan gia đối đầu đều có thể hư tan. Như phí phạm của cư sĩ ở huyện Bình Hồ này, trước đây chiến cuộc đương diễn, chính lúc đó cư sĩ đang ở tại Thượng Hải phục vụ cho thương vụ Ấn Thư Quán. Chiến cuộc dữ dội tại đây, một sáng sớm ông phải bỏ sở ra đi. Sau 5 ngày đến thôn Kiệm Đức Tân, thời chiến cuộc lại lan dần đến đấy, và Kiệm Đức Tân lại là trung tâm của pháo hỏa. Khi đó, ông quyết chí định đi sang qua Tô Giới Công Cộng để tránh chiến nạn. Nhưng ngặt nổi vượt qua sông Tô Châu không được, vì chiến binh bố phòng quá nghiêm mật. Đang lúc phí cư sĩ lưỡng lự, chưa biết nên đi về hướng nào, thời bỗng thấy một em bé đến nói với ông rằng: "Cứ đi tới đi, đằng sau có người đuổi bắt." Cư sĩ vội vàng dắt bà Nhạc Mẫu, phu nhân và một con, tất cả bốn người sắp chạy. Thời thấy hàng rào dây kẽm gai vừa mở trống, chừng vừa người qua lọt, cả gia đình vừa chạy qua sông là liền gặp hai người lính ngoại quốc. Đến đấy ông mới ngó lại, thời chẳng thấy em bé khi nãy đâu cả. Mới dìu dắt nhau đến nương ở xóm Nguyên Nguyên Lý một thời gian, chiến sự mới cáo chung bốn phía xóm làng ông ở đều biến thành gạch vụn. Duy có căn nhà ông ở còn nguyên vẹn mà thôi, đấy là nhờ phí cư sĩ và toàn gia đã hằng ngày thành kính tu niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mới được gia hộ bất khả tư nghì như vậy. Diệu âm Quán Thế Âm, Phạm âm Hải Triều âm tiếng hơn thế gian kia, cho nên thường phải niệm. Văn trước nói Chơn Quán, Thanh Tịnh Quán, Quảng Đại Trí Huệ Quán, Bi Quán và Từ Quán là giải thích chữ quán của Quán Thế Âm. Văn đây là giải thích chữ âm. Do đấy hợp lại để giải thích lý do lập hồng danh Quán Âm Bồ Tát. Chữ diệu là diệu âm, tức là ý nghĩa bất khả tư nghì. Tuy Bồ Tát đến đâu cũng vẫn tùy duyên giáo hóa thi thiết pháp âm, quyền mưu phương tiện, nhưng tức nơi quyền là thiệt, nguyên lai chẳng đổi dời, chẳng lay động, cho nên gọi là tùy duyên mà thường bất biến. Tức nơi dụng là thể, nên gọi diệu âm. Xét soi tất cả tiếng tâm thế gian, trì danh cầu cứu, tức là không cõi nào chẳng hiện thân để tìm tiếng tâm ấy đến mà cứu khổ. Trăng trời chẳng động khắp hiện nghìn sông, chẳng khởi khỏi bản diệu mà khắp cửa cứu nạn cứu tai. Tức nơi thật mà thi thiết quyền mưu, bất biến mà vẫn tùy duyên, phát khởi các diệu dụng, nên gọi Quán Thế Âm. Diệu âm là Quán Thế Âm, bất biến thường tùy duyên. Cũng có thể Quán Thế Âm là diệu âm, tùy duyên tức bất biến. Chữ phạn là nghĩa thanh tịnh khiết bạch. Tiếng Quán Âm chẳng rơi vào không và hữu, không ô nhiễm hai bên. Bên trên hợp với lý trung đạo thật tướng, với mười phương chư Phật, nên gọi Phạm Âm, Diệu Âm Bồ Tát thuyết pháp phổ biến, mà lại chẳng mất thời cơ nữa. Dưới mỗi lời nói là hợp với cơ duyên chúng sanh. Chúng sanh nào được nghe trọn pháp âm, không một ai chẳng vui sướng. Có như tiếng hải triều khắp cả mà lại lui ra, nhảy vào có thời khắc nhất định. Khi mà cơ duyên chúng sanh đã thuần thục và thời đến là Bồ Tát tức thì hiện thân thuyết pháp hóa độ. Cơ nghi đã xong, thời ứng tích chẳng ẩn mà ẩn, nên gọi là hải triều âm, phạm âm. Trên cầu Phật đạo, hải triều âm, dưới hợp cơ nghi chúng sanh, sở dĩ vượt khỏi tất cả các tiếng thế gian là đồng cư, phương tiện, thiệt báo. Bởi duyên cớ này nên chúng sanh ta phải cần thường thường xưng niệm mới được thật ích. Niệm niệm chớ sanh nghi, Quán Âm bậc tịnh thánh, nơi khổ não nạn chết, hay vì làm nương cậy, đủ tất cả công đức, mắt lành trong chúng sanh, biển phước lớn không lường, cho nên phải đảnh lễ. Chúng ta trì niệm thánh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tuyệt đối chẳng nên móng sanh mảy may nghi ngờ. Nghi là rất chướng ngại lớn lao cho lòng tin, khó được cảm ứng. Sở dĩ với trong mỗi niệm đừng nên sanh nghi ngờ, ngay thẳng mà niệm đi tự được lợi ích. Vả lại, Quán Thế Âm Bồ Tát đã dứt hết phiền não, chẳng đồng như những vị Bồ Tát chưa dứt hết vô minh phiền não, cũng như chẳng đồng với La Hán, vì La Hán chưa dứt hết được trần sa phiền não, huống là vô minh ư. Sở dĩ quyền thừa Bồ Tát và La Hán tuy là thánh nhân nhưng là bậc hiền trong thánh. Duy có Quán Thế Âm Bồ Tát là thánh trong bậc thánh, bởi vì ngũ trụ phiền não đã dứt rốt ráo, hai thứ chết đã hẳn tiêu vong, thanh tịnh rốt ráo, nên gọi là tịnh thánh. Phải biết chúng ta hiện đang còn ở trong sanh tử khổ não, gặp lúc ách nạn, năng nhất tâm bất loạn xưng niệm Quán Âm, thời Bồ Tát năng làm vị từ phụ cho chúng ta nương dựa, làm vị từ mẫu cho chúng ta cậy nhờ. Bởi vì Quán Thế Âm Bồ Tát đầy đủ tất cả các công đức nhiều vô lượng, đem con mắt đại từ bi bình đẳng xem tất cả đại chúng không có sai khác, đồng như cha mẹ ái hộ các con gái trai với tấm lòng phi thường nồng nhiệt. Cho nên khi mà đại nạn đến đầu, khả dĩ làm chỗ nương cậy nhờ, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã dồn công chứa đức phước lớn như một đống ngọc báo, rộng như bể cả không ngần. Bởi những cớ ấy nên chúng sanh cần phải lễ bái cúng dường. Bây giờ Ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiệp tự tại, phổ môn thị hiện, sức thần thông này, thời phải biết công đức người đó chẳng ít. Khi Đức Phật nói kệ tụng vừa xong, có một vị Bồ Tát tên là Trì Địa từ chỗ ngồi đứng dậy thưa Đức Phật xin ngợi khen phẩm phổ môn này. Để làm chứng minh công đức, Ngài Trì Địa Bồ Tát ở vô lượng kiếp về trước là một con người khổ não, không học thức mấy, nhưng mà Ngài hoài bảo tấm lòng lợi người và mình rất tha thiết, khác hẳn với mọi người bình thường, nên Ngài vui lòng làm những công đức từ thiện một cách vô tư lợi ích cho thế gian dân chúng, và có thể là tổn mình lợi người vẫn làm. Đầy đủ tâm trường Bồ Tát nên Ngài phải chịu thiệt thòi về phần văn kinh thính pháp. Đương nhiên là con đường lý trí Ngài vẫn lờ mờ, phàm những cử động gì mà ích vật lợi nhân bởi thiên tánh sử nhiên là ám hiệp với hành vi Bồ Tát, sống mà đem sức mạnh của kẻ võ phu trọn ngày ở tại đầu cầu mé đường, đợi gặp những kẻ mang gánh nặng nề, thời Ngài ra sức thay mang giúp gánh hộ qua khỏi cầu đường, hoặc gặp xe chở nặng nề khó đẩy lên dốc là quyết định với họ một sức ấn vào đẩy lên lực lượng, và chẳng nhận một món thù lao nào hay lời cảm ơn gì cả. Một công tác thường xuyên này nữa cũng đáng kể. Ngài thấy những khúc đường bị lỡ lối lồi lõm, chỗ cao chỗ thấp bất bình đẳng là Ngài mang đất đến lấp bằng, và cầu cống bị hư hỏng là ra sức tu bổ lại chắc chắn. Nên thời bấy giờ họ gọi tên Ngài là Trì Địa, tức ông gánh đất. Tuy Ngài đến đâu vẫn khổ tâm lo việc mình làm, mình biết chẳng cần ai để ý, là dụng tâm hết sức lương thiện và cặm cụi làm như vậy đã lâu rồi, nhưng chưa hề thấy hiệu quả đến như thế nào. Một hôm, Ngài gặp Đức Phật Tỳ Xá Phù đi ngang qua sở, liền cung kính lễ bái. Đức Phật dạy: Ngươi làm việc công ích từ thiện khắp giúp mọi người, cố nhiên là việc làm tốt lành, nhưng ngươi cứ một mặt trên vật chất mà làm là thành công chẳng tròn. Chẳng biết muôn vật duy là tâm, ngươi phải biết thế giới đại địa đều từ trong tâm hiện ra. Địa có cao thấp do tâm bất bình, sở dĩ tâm người bình thế giới mới bình theo, vì tâm là làm chủ nhân muôn vật, nhân bình thời quả mới bình, là lẽ như thế. Sở dĩ muốn bình đại địa, trước tiên phải bình tâm đã. Sau một hồi được Đức Phật khai thị cho phen này, Ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ nơi sự việc đã làm vào lý quán, và cứ thế mà lần lửa gắn công tu hành mới phá được vô minh chứng pháp tánh, thành Đại Bồ Tát. Khi Đức Thích Tôn giảng phẩm phổ môn, thời Trì Địa Bồ Tát cũng được tham dự. Khi nghe xong mới đứng dậy ra trước chúng hội chứng minh để thuật sự đắc đích của đại chúng rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh năng nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn này, thời Bồ Tát đầy đủ sức tự tại tam nghiệp, không chướng không ngại, năng khắp cửa tùy loại thị hiện thần thông oai đức, thời người ấy được công đức nghe pháp rất là rộng lớn mênh mông, chứ chẳng nhỏ nhen vậy. Lúc Phật nói phẩm phổ môn này, trong chúng có 84,000 chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi Đức Phật Thích Ca giảng phẩm phổ môn, đại chúng nghe giảng tại hội có 4 chúng đệ tử, trời, rồng và 8 bộ chúng thảy. Số lượng quá nhiều chẳng thể kể xiết. Nội bên trong có 84,000 chúng sanh, mỗi mỗi người đều phát đại tâm. Luận về trong một tấm thân của một con người chúng ta đều có 84,000 chúng sanh, cho nên một người nghe kinh được lợi ích là 84,000 chúng sanh ấy đều được chịu ích lợi. Đấy là cứ trên một cái thân mà nói, chứ tâm bao gồm cả thái hư, lượng khắp cả xa giới, 10 phương pháp giới đều ở trong tâm. Cho nên người phát khởi bồ đề tâm, tức là cả pháp giới đều duyên đấy mà phát khởi theo. Một cái động là động tất cả. Sở dĩ đó nên trong tự tâm ta có vô lượng đại chúng đều đã phát tâm rồi vậy. Phát tâm vô lượng chánh đẳng chánh giác, tức là phát tâm thành Phật. Hiện tiền chúng sanh có giác tri, nhưng là vọng giác vọng tri. Nếu giác ngộ được muôn pháp đều không, trọn không có gì, chẳng đắm nơi có, gọi là chánh giác. Tuy chánh giác rồi đấy, nhưng một bên chấp đắm là không, lại chẳng bình đẳng. Cho nên điều tiên quyết phải là đem tự tri mà tri cho kẻ vị tri, đem tiên giác mà giác cho kẻ hậu giác, từ bi mà giác ngộ cho chúng sanh, tích cực mà cứu giúp cho đời. Được như thế đã chẳng chênh lệch nơi hoang không, lại cũng chẳng ngưng trệ về giả hữu. Thời không và hữu bình đẳng, gọi là chánh đẳng. Tự giác, giác tha, hai giác này đều tròn đầy vượt lên trên tất cả các công đức khác, gọi là vô thượng. Chánh giác là tự lợi, chân không là tiêu cực. Khỏi đời, chánh đẳng là lợi tha, diệu hữu là tích cực. Vào đời, vô thượng là tự với tha chẳng hai. Bình đẳng nhất như, dung thông cả khỏi đời và vào đời hội quy cả tiêu cực và tích cực. Viên dung vô ngại, tức là trung đạo, không và hữu, bình đẳng bất nhị. Diệu hữu phi hữu là chân không bất không là diệu hữu. Gọi đó là Phật tánh viên tuyệt diệu trung. Khi thành Phật tức là chứng tánh này đây vậy. Người đời thường hay ngộ nhận cho Phật giáo là không môn, chẳng phải chân nghĩa. Cần phải hiểu rõ hai nghĩa không và bất không, chẳng chấp đắm nơi không, nên mới làm lợi tha, tức là chánh đẳng. Và phải biết hữu, tức là phi hữu, chẳng chấp đắm nơi hữu mà sanh ích kỷ, mới được giác ngộ chân không, tức là chánh giác. Như thế lìa năng và sở, tuyệt đối đại, duy là trung đạo bình đẳng bất nhị, tức là vô thượng. Được như vậy, thời mới vượt lên trên tất cả phàm phu, La Hán và Bồ Tát, chẳng có thể ngang hàng với ba hạng trên, nên gọi là vô đẳng, tức không ngang hàng, không ngang mà ngang, ngang với tất cả, một sắc một hương, không một thứ nào chẳng phải là trung đạo, nên gọi là vô đẳng đẳng. Nghĩa là pháp ấy bình đẳng, không có cao hạ, người người đều sẽ thành Phật, đều có thể ngang hàng với tâm Bồ Tát vô đẳng này. Cho nên đời gọi là ông Thuấn vậy, là người thế nào? Ta vậy là người ra sao? Phải chăng là có làm như ông ấy, thời cũng là ngang hàng với các ông ấy vậy? Sở dĩ quý vị cần nên phát tâm quảng đại Bồ Đề, chúng ta đã thấu rõ chân nghĩa Phật Pháp. Nếu chẳng phát tâm hành trì, thời như nói món ăn, điếm hộ của tiền cho người khác, và như chiếc bánh vẽ, chẳng ít gì dạ đói. Rốt cuộc đến cùng, tự mình chẳng được một điểm thọ dụng nào cả. Cho nên cứ mỗi buổi sáng tinh sương, khi mới thức dậy, liền niệm Quán Thế Âm Bồ Tát 7 tiếng. Đấy là y theo giải mà khởi hành. Mắt và chân đều có công dụng đồng thời. Hy vọng quý vị buông thả muôn duyên chân thật tiến tu, bỏ lìa tình nhiễm và vượt khỏi sự thấy biết tầm thường, lão thiệt trì niệm, khắc kỳ mà chứng lấy, mong sao được lợi ích thù thắng, được vậy mới xứng đáng là chân Phật tử. Nguyện chư Phật tử cố gắng, xin đừng khinh thường mà bỏ qua cơ hội. Kính thưa quý đạo hữu, đến đây chấm dứt phần đọc của tác phẩm Phổ Môn Giảng Lục, Bảo Tịnh Pháp Sư giảng, Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm dịch. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã cho chúng tôi có thiện duyên trao gửi tác phẩm này đến quý đạo hữu. Dù có nhiều cố gắng trong sự diễn đạt những gì dịch giả muốn ghi lại, chúng tôi cũng không sao tránh khỏi những sai sót. Kính mong quý đạo hữu vì sự lợi lạc của công trình cùng chung góp sức lăn chuyển bánh xe Pháp mà đón nhận tác phẩm này trong tinh thần hoan hỷ. Cầu xin chư Phật gia hộ cho quý đạo hữu có nhiều thuận duyên trên bước đường cầu tìm học đạo, Bồ đề tâm kiên cố, Phật quả sớm viên thành. Nam mô A Di Đà Phật.
Tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu trích đoạn của bộ băng Đại Bảo Tích Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh, Bồ Đề Lưu Chí dịch Hán, Thượng Tọa Thích Tiễn Huệ dịch và giảng.
Đại Bảo Tích Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh, Bồ Đề Lưu Chí dịch Hán, Thích Thiện Huệ dịch và giảng. Lời giới thiệu. Đời để thụ hưởng, đạo để kham khổ, đạo đời khác biệt hẳn nhau, nên thực tế phải lo việc đời trước đã. Cơm ăn áo mặc là căn bản, phú quý vinh hoa gia đình đầm ấm, thân thể mạnh khỏe là hạnh phúc cứu cánh. Phàm nhân quan niệm như vậy, hoặc giả đời để nuôi thân, đạo để tu điểm tâm hồn. Sự nuôi bao giờ cũng quan yếu hơn thứ để trang điểm, cho nên